là một con rệp, con rặn ở trong cái bằng bà, ở trong cái y đó, để vì cái tâm luyến tiếc cái y, thương mến cái y, thấy cái y đẹp quá, cho nên cái tâm luyến ái đó bị sa đọa. Và một hôm có cái vị đó trồng cái hàng mía, nó tốt quá, cây nào cây nấy bụ bẩm lắm, to lắm. Ngày nào cũng ra xăm soi, lặt lá, tưới nước, cho đến một cơn vô thường chết, cái vị chủ của hàng mía đó chết. Thưa quý đạo hữu, hàng chủ đó đi đâu, người chủ đó đi đâu? Làm con sâu ở trong đốt mía. Vậy thì, nói như vậy đó để cho chúng ta thấy rằng, nếu mà chúng ta luyến ái bất cứ cái gì, cái nhà, cái xe, cái chiếc dép, vân vân, kể cả cái tình cảm giữa người với người, mà nếu chúng ta luyến ái, chúng ta tham dục một cách nặng nề, thì thưa quý đạo hữu, sau khi chúng ta xảo bảo báo thân, chúng ta không có thể đi đầu thai được đâu. Mà ngang qua cái câu chuyện của khi ông trưởng giả ở trong thành, ông ta giàu có sang trọng lắm. Vì giàu có sang trọng cho nên vàng ông ta bỏ vào trong cái hũ, rồi đào lỗ ở dưới cái giường, gầm giường, chôn hũ vàng ở dưới đó để gìn giữ cất giấu. Vậy thì sau khi mà ông trưởng giả đã chết, ông trưởng giả đi về đâu thưa quý đạo hữu? Làm thành con chó, đầu thai con chó để nằm ở dưới cái gầm nhà, ở gầm giường để mà giữ cái hũ vàng đó. Quý đạo hữu thấy có tai hại không? Nhưng mà con chó đó, dù cho ông trưởng giả đó, dù cho ông có tham, ông có tiếc cách mấy nữa, để đầu thai làm thành con chó giữ hũ vàng, thì con chó giữ hũ vàng đó có tiêu dụng được cái hũ vàng không? Tai hại lắm. Đó là trong kinh nói, chứ không phải là dạ quý đạo hữu biết hết. Cho nên ngày hôm qua chúng tôi nói chuyện với một vị thầy. Vị thầy đó nói có một vị lạc ma người Tây Tạng. Họ nói rằng suốt đời của mình, đó là họ nói cái tâm tư của họ chứ không dám nói quý đạo hữu đâu, suốt đời của họ cứ đến cuối năm, cái vị lạc ma người Tây Tạng coi lại mình có được bao nhiêu tiền đem cúng dường hết. Cứ đến một năm là người vị lạc ma Tây Tạng có bao nhiêu tiền đem tổ chức trai tăng và cúng dường hết. Để anh chi? Để nói rằng nếu mà đến khi mà vô thường nó đến và mình xả bỏ báo thân, mà nếu tiền của mình còn nhiều quá thì những người còn lại đó họ nói suốt đời mình chỉ biết giữ tiền không thôi. Mà khi mà suốt đời mình giữ tiền không thôi thì cái tâm tư của mình không thể siêu thoát được. Chính vì ý nghĩa đó mà cứ một năm là cái vị lạc ma Tây Tạng đó làm một cái bữa trai tăng đem ra bố thí cúng dường hết, rồi sang năm tới được bao nhiêu còn lại cuối năm cứ như vậy mà làm. Đó là vai trò của các ngài. Còn quý đạo hữu thì không dám, còn để lại để nuôi chồng, để nuôi con, để nuôi cháu, để nuôi, để trả tiền nhà, để insurance, để đủ thứ. Thành thử ra cái điều đó là một cái điều mà như cái câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc, lý do nào mà chúng sinh bị sanh tử luân hồi, và cái gốc của sự sanh tử luân hồi đó là ái dục. Vì ái dục, vì tham ái mà chúng ta cứ mãi trôi lăn trong cuộc đời này, mà chúng ta chưa dừng chân đứng lại. Không biết rằng đến giờ phút này quý đạo hữu đã dừng chân đứng lại chưa? Dạ. Đang dừng chân đứng lại chậm chậm, từ từ. Thì khi mà chúng ta đã ý thức được như vậy rồi, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta biết được rằng tất cả mọi phương tiện trong cuộc đời này chúng ta phải có tiền, nhà, xe cộ, đủ mọi thứ, nhưng chúng ta đừng đam mê quá nhiều đến với nó. Bởi vì nếu mà chúng ta đam mê quá nhiều thì cái đó là cái tác hại chứ không phải là cái lợi ích đâu. Quý đạo hữu đi làm có tiền, quý đạo hữu cứ tiêu, được bao nhiêu thì cúng dường bấy nhiêu, còn lại bao nhiêu thì chi phí cho gia đình, và tất cả mọi phương tiện vật chất khác cũng vậy. Để chi? Để khi mà chúng ta có ra đi thì cái sự ra đi đó nó cũng thanh thản, mà không hối tiếc rằng trong nhà băng của ngày hôm nay mình còn 5 triệu bạc ở trong đó. Không biết rằng vợ của mình nó có biết tiêu xài không, con của mình nó biết dùng hay không, cháu của mình dùng hay không, đừng có lo gì hết. Bây giờ quý đạo hữu, chúng ta hãy chuẩn bị cái hành trang và tư lương của mình để một ngày nào mình ra đi thì trên lưng của mình đã có sẵn một cái ba lô, trong đó có mấy gói mì nè, trong đó có mấy lít nước nè, trong đó có mấy củ khoai lang nè, trong đó có đôi tất nè, có được đôi quần áo nè, có cái mũ, vân vân. Nếu bây giờ chúng ta không chuẩn bị trước thì thưa quý đạo hữu, một cơn vô thường nó đến, ví dụ như trên con đường lái xe đâu ngờ accident xảy ra thì sao, mình đâu có biết được. Thì mình đã có sẵn hành trang và tư lương đó, mà mình không có sợ bị đói, không có sợ bị khát, không có sợ bị mưa chang nắng đốt trên con đường thiên lý sinh tử kia. Bởi vì trong tâm tư của mình, lúc nào mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Và mình biết chắc rằng cái sự chết sẽ đến với mình bất cứ giờ phút nào. Quý đạo hữu có bao giờ nghĩ như vậy không? Hay là nghĩ rằng tôi chưa chết đâu, đời còn dài, tương lai còn rộng, từ từ hay chết. Hay là bây giờ tôi còn da dẻ hồng hào, là một anh chàng thanh niên tuấn tú, không có thể chết được. Nhưng không, thưa quý đạo hữu, nếu các thế giới tất cả chủng tánh noãn sanh, thai sinh, thấp sinh, hóa sanh đều do cái sự tham ái mà có cái tánh mạng chánh yếu, nên biết sự luân hồi ái là cội gốc. Như vậy muốn thoát khỏi luân hồi phải làm sao? Phải gỡ cái ái đó ra, phải thoát cái ái đó ra, phải nhẹ nhàng đối với cái ái đó. Cái ái mà không gỡ ra, không nhẹ nhàng, không thoát, không vượt thoát ra được thì không bao giờ ra khỏi luân hồi. Vậy thì cái ái đó từ trước đến giờ đâu có xa gì với chúng ta, phải không? Nó gần với mình, nó ở trong mình và chính nơi mình. Vậy thì cái gốc sanh tử luân hồi là có từ nơi mình, chứ không phải từ ở nơi đâu hết, cũng không phải ở bên ngoài, cũng không phải ai đưa tới, mà tự mình có ở trong tâm, ở trong thân của mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn có dạy: đốn cây mà không đào gốc thì nhánh nảy mầm hoài, ái dục không trừ dứt thì khổ não vẫn tiếp tục theo mãi ngàn đời. Chúng ta luyến ái cái tiền, chúng ta luyến ái cái bạc, chúng ta luyến ái cái nhà, chúng ta luyến ái cái cửa, và tất cả sơn hà đại địa này, cái gì mình cũng tham hết, cái gì mình cũng ôm vào trong người của mình hết, thì nó nặng chình chịch giống như là hòn núi Tu Di. Thì thưa quý đạo hữu, làm sao chúng ta siêu thoát? Chúng ta muốn lên thuyền, lên tàu, lên bè để qua bên kia dòng sông sinh tử, thì ít ra chúng ta phải để hết tất cả những cái gì ở bên này, chứ nếu mà đem lên hết chiếc tàu, chiếc bè đó chắc nó chìm luôn. Cất cái nhà được 2 tuần rồi, cầu mong cho con mua may bán đắt, cất thêm cái tuần cuối nữa. Mà khi mà cất được cái tuần cuối 5 tuần rồi, lại Phật gia hộ cho con thêm cái nhà phía sau nhỏ nhỏ. Cái đó là cái tâm lý ngàn đời với cái tâm bình thường của con người. Mà nếu mà chúng ta không đoạn tận được những cái tâm tham ái đó thì thưa quý đạo hữu, khó mà có thể ra khỏi tam giới. Bởi vì ra khỏi tam giới là chúng ta phải nhẹ nhàng, chúng ta phải để lại hết tất cả những cái gì của trần gian. Bởi vì của đó là của trần gian thì hãy để lại cho trần gian, mà không phải của trần gian thì chúng ta khó mà có thể mang vào cửa niết bàn được. Chỗ này chúng ta thấy Đức Phật giảng giải rất tường cận. Cái cội nguồn của sanh tử là ái mà ra, bởi ái cho nên phải đi mãi trong đêm trường của sinh tử. Vì vậy mà tạm chia ra 2 thứ vô minh. Ái là cội gốc của vô minh, rồi những duyên giúp trợ thêm cho cái ái gọi là chi mạc vô minh hay là nhuận sanh vô minh. Vậy thì cái ái là cái gốc của vô minh, nhưng mà nguyên do nào tác động để chúng ta có cái lòng tham về cái nhà, lòng tham về cái xe, lòng tham về đủ mọi thứ đó? Thì những cái mà tác động duyên, tạo duyên cho, cái gốc vô minh đó nó nảy nở thì được gọi là chi mạc vô minh.